Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin chúng ta cùng nghe lời Chúa được chép trong sách Luca đoạn 1, đoạn 2 từ câu 1 tới câu 7. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến, người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ. Vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Amen. Xin hội thánh đồng ngồi.
Kính thưa quý bạn chị em, trước khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta một lần nữa cùng nhau đến và dâng cho Chúa thời giờ này. Kính lạy ban ngôi Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì thời giờ quý báu này, buổi sáng hôm nay, sau khi chúng con được dâng lên Chúa những lời ngợi khen, những lời chúc tụng danh thánh của Ngài. Thì giờ đây chúng con có thời gian để đến trước vẻ chân của Chúa và suy gẫm lời hằng sống của Chúa. Nguyện Chúa Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, xin Chúa soi dẫn tâm trí của chúng con để chúng con có thể hiểu lời của Chúa theo thánh ý của Chúa muốn, và xin Chúa cũng làm cho chúng con có tấm lòng mềm mại để có thể làm theo lời của Chúa, để chúng con được phước, và điều quan trọng hơn đó là chúng con càng ngày càng trở nên giống như Chúa chúng con hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện theo danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, đoạn kinh thánh sáng hôm nay đã là một đoạn kinh thánh tôi nghĩ là rất là quen thuộc. Nhưng mà một đoạn kinh thánh tôi nghĩ rằng rất là nhiều người yêu thích nó. Tôi cũng rất là yêu thích đoạn kinh thánh này. Chút nữa tôi sẽ nói lý do cần cuối thì mới nói lý do tại sao. Nhưng mà riết rồi tôi lên giảng hay nói là đoạn kinh thánh là tôi yêu thích đoạn kinh thánh. Thành ra cuối cùng thì trong kinh thánh thì rất là nhiều đoạn kinh thánh yêu thích. Thực ra Chúa Giêsu chúng ta khi Ngài giáng sinh, sự giáng sinh của Chúa Giêsu chúng ta được Đức Chúa Trời chuẩn bị từ lâu lắm rồi, từ rất là lâu. Chúng ta còn nhớ ngay từ sang trong sáng thế ký, ngay sau khi Adam và Eva phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã có phán một lời, và đó cũng chính là lời tiên tri. Ở trong sáng thế ký đoạn 3 câu 15, Đức Chúa Trời phán rằng, với con rắn là tượng trưng cho ma quỷ rằng, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Dòng dõi người nữ ở đây là nói về Chúa Giêsu, và con rắn ở đây là tượng trưng cho ma quỷ. Và Chúa Giêsu nói rằng hai dòng dõi đó, hai thế lực đó sẽ nghịch thù nhau, và người sẽ giày đạp con rắn, có nghĩa là Chúa Giêsu đã đạp lên con rắn trên cái đầu của nó. Mà con rắn chúng ta biết khi đạp cái đuôi nó thì sao, quý mời cho em, nó còn quay lại, nó còn cắn mình được. Nhưng mà đạp cái đầu thì là một sự thất bại hoàn toàn, là sự tiêu diệt con rắn đó. Và con rắn đó sẽ cắn gót chân của Chúa Giêsu. Con rắn đó đã làm cho Chúa Giêsu, đã đóng đinh Chúa Giêsu trên cây thập tự. Nhưng mà đó chỉ là một gây một cái vết thương thôi. Và sau đó Chúa Giêsu chúng ta đã sống lại một cách hiển vinh. Và quả hẳn, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thành tín. Sau khi phán hứa như vậy, thì Chúa đã làm thành lời hứa đó của Chúa. Qua từng thời gian một, từng thời kỳ một trong lịch sử của nhân loại. Ngay sau đó Chúa đã chọn Abraham làm tổ phụ của dân Do Thái. Và qua đó Ngài chọn một tuyển dân để qua đó Ngài đem con của Ngài là Chúa Giêsu vào trần gian này. Rồi sau đó qua tuyển dân đó Chúa đã bày tỏ về tình thương của Ngài. Chúa giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Rồi Chúa dẫn họ về miền đất hứa. Chúa che chở, Chúa bảo vệ, Chúa chăm sóc họ. Rồi cũng trong khi dẫn Chúa, dẫn dân của Chúa đi trong đồng vắng như vậy, thì Chúa đã ban luật pháp, ban kinh thánh để bày tỏ những cái bổn tính của Ngài, bày tỏ chính mình Ngài và bày tỏ cái kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Và chúng ta thấy ở trong kinh thánh cựu ước, bàn bạc trong kinh thánh cựu ước, chúng ta thấy hình bóng về Chúa Giêsu sắp đến. Và gần đây chúng ta cũng thấy đó, trong một số những bài giảng gần đây trong hội thánh Chúa chúng ta, thì Chúa, chúng ta cũng thấy rằng Chúa đã chọn giữa hai người ở trong dân Do Thái, trong dòng dõi tuyển dân của Ngài, đó là Mary và Joseph, để qua đó Ngài đem con của Ngài vào đời. Và trong Kinh Thánh có hơn 300 lời tiên tri, có thể nói là đến gần 400 lời tiên tri về Chúa Giêsu. Và tất cả những lời Kinh Thánh đó, những lời tiên tri đó đã và đang được ứng nghiệm từng ngày đã ứng nghiệm rồi, còn một số những lời sẽ được ứng nghiệm khi chúng ta về gặp Chúa Giêsu chúng ta trên thiên đàng. Và những cái lời tiên tri đó nói một cách rất là chính xác về Chúa Giêsu, về nơi Ngài sinh ra, về sự chết của Chúa, cách Chúa chết như thế nào, về sự sống lại của Chúa, rất là chi tiết, rất là chi li. Và một trong những lời đó là ở trong sách Miche đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 3. Thực ra là trong tiếng Việt chúng ta là câu 1 và câu 3, nhưng mà ở trong tiếng Anh là câu 2 và câu 3, nó đảo ngược lại chút xíu. Lời đó được chép này, ở trong đó thì chúng ta biết rõ về chính xác về cái nơi Chúa Giêsu sẽ sinh ra. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ sanh cho ta, ra cho ta một đấng cai trị trong Israel. Gốc tích của Ngài bởi từ xưa, đời xưa, từ trước vô cùng, Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va, và với oai vọng của danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình mà chăn bày của mình, và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. Tóm lại ở trong câu kinh thánh này là cho biết chính xác cái nơi mà Chúa Giêsu chúng ta sẽ sinh ra, đó là Bethlehem Ephrata. Chúa Giêsu, Kinh Thánh Cựu Ước cho biết rằng Chúa Giêsu phải sinh ra tại Bethlehem. Nhưng mà chúng ta biết hiện bây giờ Mary và Joseph đang ở đâu không? Hiện bây giờ đó, lúc mà câu chuyện này xảy ra đó, trước câu chuyện này xảy ra thì Mary và Joseph hiện đang ở làng Nazareth. Thì làm thế nào Đức Chúa Trời có thể ứng nghiệm được lời Ngài phán đây, là Chúa Giêsu phải sinh ra tại Bethlehem Ephrata? Tôi muốn nói sơ về cái địa danh Bethlehem Ephrata. Thực ra đó là Bethlehem Ephrata, tức là hai cái địa danh nó gọi tên nào cũng được, gọi là Bethlehem cũng được, gọi là Ephrata cũng được. Là lý do sao mà lời tiên tri đã nói để xác định rõ cái địa danh đó, thì ông nói rằng Bethlehem Ephrata là như vậy. Như vậy chúng ta trở lại câu hỏi rằng Mary và Joseph hiện bây giờ đang ở Nazareth, thì làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể ứng nghiệm lời Ngài phán rằng Chúa Giêsu sẽ được sinh ra tại Bethlehem Ephrata? Điều gì con người, chúng ta thấy đó, thời đó đó rất là cách xa, hai cái địa danh đó rất cách xa nhau, không thể nào làm được. Nhưng mà điều gì con người không thể làm được thì Đức Chúa Trời chúng ta làm được. Và trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, là đấng quyền năng, là đấng khôn ngoan tuyệt đối, Ngài đã thay đổi cả thế giới. Ngài đã thay đổi lịch sử bằng cách Ngài cho một vị vua của người La Mã đưa ra một chiếu chỉ ở trong câu 1. Chúng ta đọc. Lúc ấy, Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Chúa đã dùng một vị vua người La Mã để đưa ra một cái chiếu chỉ là phải lập sổ dân. Lập sổ dân ở đây đó là làm cái cuộc điều tra dân số đó của các bạn chị em ở đây gọi là census á. Thì bây giờ chúng ta nói sơ sơ về cái vị hoàng đế Augustus này. Ông sinh năm, chúng ta thấy trước khi chúng ta nói về chi tiết về ông vị hoàng đế này thì chúng ta thấy để ý cho nó là ở trong đoạn kinh thánh này là Chúa cho phép hay là Chúa soi dẫn, Đức Thánh Linh soi dẫn để Luca viết xuống tên của các vị hoàng đế rất là rõ ràng. Quên tên của vị quan tổng đốc xứ Syria cũng rất là rõ ràng. Mục đích để làm gì quý bà chị em? Mục đích để chứng minh rằng sự kiện Chúa Giêsu chúng ta giáng sinh, việc con trời giáng sinh đó là một sự kiện có thật trong lịch sử, là một sự kiện hoàn toàn có thể minh xác được chứ không phải nói chuyện mơ hồ. Sáng nay như chúng tôi học trong lớp đời sống mới nói về lời của Chúa đó, thì các tôn giáo đó, tôn giáo nào cũng dạy làm lành lánh dữ cả, nhưng mà những cái kinh kệ của các tôn giáo khác đó là họ là những câu chuyện mà họ tự nghĩ ra, những câu chuyện đó đẹp, những câu chuyện đó là những lời hay ý đẹp, nó cũng có cái ý nghĩa của nó, nhưng mà người ta đặt ra để rồi dạy về mặt đạo đức này kia nọ. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta vượt lên trên những cái chuyện đó, vượt lên trên với những cái câu chuyện về đạo đức như vậy. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng chân thật, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng có thật, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng đã ảnh hưởng trên dòng lịch sử của nhân loại. Cho nên đó là lý do sao lời Chúa viết rõ ràng tên vị vua là gì, Caesar Augustus. Tên của vị tổng trấn, quan tổng trấn lúc đó là gì, là Quirinio. Thì ông hoàng đế Caesar Augustus là sinh năm 63 trước công nguyên và đã trị vì đế quốc La Mã từ năm 27 cho đến năm 14 trước công nguyên. Và vị hoàng đế này đã đưa ra một cuộc điều tra dân số. Và chúng ta biết đó, những cái cuộc điều tra dân số bây giờ đó chúng ta thấy đó, tức là họ lấy những cái thống kê. Nhưng mà điều quan trọng nhất, cái thống kê đó nó giúp ích rất là nhiều trong xã hội chúng ta để biết rằng vùng đó có bao nhiêu người ở, bao nhiêu người làm nghề này, bao nhiêu người có trình độ học vấn như thế nào, bao nhiêu người là có kỹ năng nào để mà họ có thể quyết định. Nhưng mà trong cái thời này thì đó là một trong có mục đích, những mục đích giống như vậy, nhưng mà một trong mục đích chính yếu đó là người La Mã họ muốn biết để họ có thể đánh thuế cho chính xác. Và những cái cuộc điều tra dân số này thì cứ 14 năm thì họ tổ chức một lần. Và đây là cuộc điều tra dân số đầu tiên được ban ra bởi vị hoàng đế Caesar Augustus này. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dùng cuộc điều tra dân số này để rồi sau này chúng ta sẽ thấy rằng để rồi Mary và Joseph từ thành Nazareth phải dời về Bethlehem Ephrata để rồi con Đức Chúa Trời được chào đời tại đó. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dùng một vị vua ngoại giáo, một vị vua không có tin Chúa, không có liên quan gì đến lịch sử của dân Do Thái, không liên quan gì đến đức tin của chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể dùng một vị vua như vậy để làm hoàn thành kế hoạch của Ngài và ứng nghiệm lời phán của Ngài trong lời tiên tri của Chúa trong Kinh Thánh. Và lời của Chúa ở trong sách Châm Ngôn đoạn 21 câu 1 chúng ta biết rằng lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Nước chảy là sao quý bạn cho em? Không phải nước đá. Nước đá thì không có nghiêng được. Nước đá nghiêng nó rất mất tiêu à. Lòng nước chảy nó nghĩa là Chúa muốn, mà Chúa nói đó, Chúa phán là Ngài muốn nghiêng nó, tấm lòng của các vua, Ngài muốn nghiêng theo chiều nào thì tùy ý của Ngài. Cho nên chúng ta thấy đó, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời đầy quyền năng, Ngài tể trị cái dòng lịch sử của nhân loại. Cho nên Chúa có thể tể trị từng cái chi tiết của cuộc đời chúng ta. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Năm nay nè là thưa quý bạn cho em ở đây, sẵn tiện tôi hỏi luôn, sáng hôm nay có ai ngồi đây mà chưa là thân hữu và chưa tin Chúa hay không? Có không? Dạ có hả? Dạ. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Chúa Giêsu sinh ra cách đây 2018 năm. Và kể từ ngày đó là lý do sao nó quan trọng đến nỗi mà người ta đã dùng cái ngày Chúa Giêsu sinh ra, cái năm Chúa Giêsu sinh ra. Thực ra nó có xê dịch đôi chút chứ không phải chính xác như vậy. Nhưng mà nó xê dịch khoảng chừng 5 năm gì đó. Để đánh dấu một kỷ nguyên mới trong cái, để đánh dấu một cái sự kiện, một cái bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của nhân loại. Đó là một kỷ nguyên kể từ ngày Chúa Giêsu sinh ra đã thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Và đó là lý do sao mà bây giờ tên chúng ta cái năm sinh của chúng ta có khi người ta nói để làm lý lịch làm nên là cái nọ cái tên cái năm sinh của chúng ta nó mang cái dấu ấn 2018, mang cái dấu ấn của Chúa Giêsu, mang dấu ấn của tình yêu Chúa, mang dấu ấn của quyền năng Chúa, mang dấu ấn của sự tể trị của Đức Chúa Trời trong mỗi đời sống của chúng ta. Dù quý bạn chị em có tin Chúa hay không thì quý bạn chị em vẫn mang cái dấu ấn đó ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta thấy đó. Cho nên chúng ta thấy thế giới này đang có rất là nhiều những cái biến động. Có rất là nhiều những xáo trộn, những cái thay đổi. Chuyện đã qua rồi nhưng mà cũng nên nhắc lại chút xíu. Năm rồi chúng ta nhớ, ngay cả nước Úc này của chúng ta là một nước mà cho rằng là một nước Cơ Đốc giáo, một đất nước có nhiều người tin Chúa, nhưng mà chúng ta đã thất bại. Dân Úc đã thất bại khi cho phép đồng tình liên ái xảy ra, được luật pháp hóa ở trên đất nước Úc này. Điều rất là đáng buồn, có rất là nhiều những biến động. Nhưng chúng ta nhớ cho rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng luôn luôn tể trị. Chúa có thể xen vào dòng lịch sử của nhân loại. Chúa có thể tạo nên lịch sử của nhân loại nếu Ngài muốn. Cho nên nếu hội thánh Chúa của chúng ta, cho nên nếu cuộc đời của chúng ta có trải qua những cái bước ngoặt nào đó, những cái biến cố nào đó trong cuộc đời của chúng ta, dù đó là việc học hành của chúng ta, dù đó là công ăn việc làm của chúng ta, dù đó là sức khỏe của chúng ta, hãy nhớ rằng Chúa biết rõ và Chúa tể trị. Cho nên chúng ta hãy tiếp tục vững tin nơi Chúa. Chúa sẽ giải cứu chúng ta, Chúa sẽ can thiệp vào nếu đó là ý muốn của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời không phải chỉ tể trị trên bình diện thế giới. Tại sao ta nói là Chúa tể trị trên bình diện thế giới? Bởi vì chúng ta biết cái đế quốc La Mã thời đó rất là lớn. Tôi đã từng trong những một số bài giảng của tôi đã thưa với quý vị rằng sở dĩ người ta có nói cái câu mà nói là đi đâu cũng về La Mã là như vậy đó. Bởi vì thời đó đó đa phần những quốc gia, đặc biệt là những quốc gia vùng ở trong vùng Trung Cận Đông đó đã nước đế quốc La Mã đã chiếm đóng họ và đã trực thuộc cái nước đế quốc La Mã đó. Cho nên người ta nói đi đâu cũng lên là La Mã, có nghĩa là tất cả, hầu như tất cả thế giới đó gom về một mối và dưới cái sự cai trị của đế quốc La Mã là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời không chỉ tể trị trên bình diện thế giới mà thôi, mà Ngài còn tể trị trong cái bối cảnh quốc gia Do Thái nữa. Chúng ta sẽ tìm thấy điều đó ở trong từ câu 4 cho đến câu 5. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary, là người đã hứa gả cho mình đừng có thai. Ở trong đoạn thánh này chúng ta biết rằng Joseph là dòng dõi nhà David. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu phải ra từ dòng dõi vua David. Và quả hẳn như vậy, Joseph là cha về mặt luật pháp của Chúa Giêsu. Và Joseph thuộc dòng dõi vua David. Ở trong Deuteronomy đoạn 23 từ câu 5 đến câu 6, lời của Chúa phán như thế này. Để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu phải thuộc về dòng dõi vua David. Và Đức Chúa Trời đã can thiệp vào lịch sử của nhân loại, đã can thiệp vào bối cảnh quốc gia của Israel để hoàn thành cái chương trình cũng như cái lời tiên tri của Ngài. Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Đương đời vương đó, Judah sẽ được cứu, Israel sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng danh đấng ấy là Đức Giê-hô-va, sự công bình của chúng ta. Câu thánh này tóm lại nói rằng Đức Chúa Giêsu phải ra từ dòng dõi vua David. Và nếu chúng ta cùng nhà đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 17 và trong Luca đoạn 3 từ câu 3 đến câu 8, chúng ta thấy đó là hai đoạn kinh thánh về cái gia phụ Chúa Giêsu chứng minh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã ra từ cái dòng dõi vua David, cụ thể là qua Joseph. Khi nói về, ở trong này có nói về thành vua, thành David, Tôi muốn nói sơ sơ về cái địa danh này. Thành David ở trong Kinh Thánh thực ra đó là đề cập đến hai cái địa điểm khác nhau. Một, thành David được gọi, thành David đó thì là một cái địa danh ở gọi là ở nơi cái núi Sion, ở tại thành Jerusalem, nơi mà hoàng cung của vua David ở đó. Và cái địa danh thứ hai đó là Bethlehem Ephrata, chúng ta mới vừa trình bày đó. Và David là người gốc Bethlehem, cho nên ông đã về đó để mà kê khai dân số. Có một cái lưu ý đó, thực ra đó là theo luật kiểm kê dân số của La Mã, nguyên gốc của nó đó, thì không cần phải về nguyên quán mình để kê khai. Tùy người La Mã họ làm việc, không có phải mà cồng kềnh mà quan liêu như vậy đâu. Tức là chẳng hạn như mình sinh quán ở, tôi là người Quảng Ngãi, tôi vô Sài Gòn tôi sống, thì kiểm kê dân số chẳng hạn thì cứ khai là tôi đã gốc từ đâu được rồi, đâu có cái về mà rồi bồng tống vợ con rồi mà về tới Quảng Ngãi để mà khai dân số đâu. Cho nên thực ra đó, theo cái luật của người La Mã đó thì không cần phải làm như vậy, không cần, và Joseph không cần phải trở về Bethlehem Ephrata để mà khai kiểm kê dân số. Nhưng mà có lẽ đó là cách của người Do Thái thì hơn, tức là họ sửa đổi chút xíu, vì người Do Thái họ sống theo cái kiểu như là tập thể, họ có cái phả hệ của họ là cái nọ, cho nên họ sửa đôi chút, là họ nói thôi bây giờ tất cả mọi người nào thuộc ai ở đâu, thuộc quê quán nào ở đâu thì mới trở về để mà kiểm kê dân số. Và điều thứ hai để chúng ta cũng lưu ý cho đó là theo luật á thì Mary không cần phải về cùng Joseph. Nhưng mà thực ta ra thì bà đã tháp tùng cùng Joseph, đã trở về xứ Bethlehem để mà kê khai dân số. Có thể là lý do đó là chúng ta biết rồi, Mary là một trinh nữ, một người nữ đồng trinh, nhưng mà tự nhiên có bầu. Chúng ta biết rồi, mang thai bởi Đức Thánh Linh. Có thể là Joseph là người hiểu, có thể là lúc đầu thì Chúa Giêsu Thiên sứ phán với lại bà Marie là người sẽ mang thai, người sẽ chịu thai, con thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Thì bà có thể nói về cái chuyện với Joseph, nó như thế này thế kia, nhưng mà rồi Joseph lúc đầu cũng có thể rất là bối rối, băn khoăn, nhưng mà sau đó thì Chúa, Thiên sứ của Chúa đã đến phán trực tiếp với Joseph, và Joseph biết rằng cái bào thai mà Marie sắp mang hay là đang mang đó thì là bởi Đức Thánh Linh, cho nên có thể là Joseph là người thông cảm với Marie. Nhưng mà chúng ta nghĩ thử nhé, những người trong gia đình, rồi bà con, họ hàng, rồi bạn bè, nên rất là có thể là họ dị nghị dữ lắm, cho nên để tránh đi cái sự dị nghị, tránh cái sự đàm tiếu thì Joseph đã quyết định là không có để Mary lại ở quê của mình, rồi tự ông mình đi xuống về Bethlehem. Nhưng mà ông đã dẫn Mary đi theo, và đó để rồi Đức Chúa Trời làm thành cái chương trình của Ngài. Chúng ta thấy tạ ơn Chúa là Chúa đã sắp xếp cái chương trình của Chúa rất là kỳ diệu, để rồi trên cái bệnh viện quốc tế, trên bệnh viện thế giới cũng như trên bệnh viện quốc gia, để rồi Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem Ephrata như lời của Đức Chúa Trời đã phán. Chúng ta tưởng tượng nếu như mà cái sự kiểm kê dân số đó nó trễ một chút hoặc là sớm một chút, nếu như mà Mary, cái sự chào đời của Chúa Giêsu, thai nghén của Mary trễ một chút hoặc là sớm một chút, thì Chúa Giêsu đã không được sinh ra tại Bethlehem Ephrata như lời thiên sứ, như lời tiên tri phán. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa tể trị từng chi tiết một trong cuộc đời chúng ta, Chúa tể trị từng chi tiết một trên dòng lịch sử nhân loại, cho nên Chúa Giêsu đã chào đời tại Bethlehem theo như lời tiên tri phán hứa. Và Chúa không phải chỉ tể trị trên bệnh viện quốc gia, Chúa không phải tể trị trên cái bệnh viện thế giới thôi, nhưng mà Ngài cũng tể trị từng cái bối cảnh cá nhân trong cuộc đời của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ tìm thấy điều này ở trong câu 6 đến câu 7. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúng ta tưởng tượng một cặp vợ chồng rất là trẻ, rất là nghèo. Người vợ thì đã sắp đến ngày sanh, họ đi tìm một quán trọ để tá túc qua đêm. Nhưng mà không thể nào tìm được một chỗ, bởi vì lời Kinh Thánh cho biết rằng không có đủ chỗ ở. Có nhiều lý do, có một số lý do để rồi họ không tìm được cái chỗ cho họ ở. Có thể họ vì họ nghèo và không đủ tiền trả. Vì họ nghèo cho nên, mà chúng ta biết vào lúc đó thì có thể là có rất là nhiều người trở về để khai kiểm tra dân số như vậy, cho nên có nhiều khách quá, cho nên họ ưu tiên cho những người trả tiền cao hơn, cho nên Maria Joseph không thể nào trả đủ tiền trọ, cho nên họ không tìm được. Cũng có thể rằng họ đi trễ, họ đến trễ, vì những người nào đi trước thì được có chỗ rồi, cho nên họ đi sau không tìm được một cái chỗ để ở. Cũng có thể rằng bởi vì chúng ta biết rằng khi mà có những cái cuộc kiểm tra dân số như vậy thì họ ưu tiên cho những cái viên chức chính quyền nào mà làm cho trực tiếp tổ chức cái cuộc kiểm tra dân số đó, cho nên cuối cùng thì không có tìm được cái chỗ ở cho Maria và Joseph. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, dù lý do nào đi nữa thì đây cũng là hình bóng về sự hờ hững của Đức Chúa Trời, của nhân loại đối với Đức Chúa Trời, đối với Con Trời, đối với Chúa Giêsu chúng ta. Và thực tế chúng ta thấy đó, ở trong Kinh Thánh, ngoại trừ những người chăn chiên và những nhà do thông thái từ Đông Phương đến, thì con người thời đó đã chối từ Đấng Cứu Thế. Thật là đáng buồn. Ngay cả vua David cũng đã chẳng những không thờ, tìm thờ Đức Chúa Giêsu chúng ta, mà cũng đã lùng bắt để giết hại Chúa Giêsu chúng ta. Và điều đó quả hẳn như lời của sách Giăng, sách Tin Lành Giăng đoạn 1 từ câu 10 đến câu 11. Chúng ta biết rằng ngôi lời ở đây là nói về Chúa Giêsu. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Thật là đáng buồn. Khi Đấng tạo hóa, khi Chúa Giêsu chúng ta là Đấng tạo hóa, lại bị chính loài thọ tạo của mình, những con người mà mình tạo nên từ chối mình. Dân Do Thái, và đáng buồn nữa là cho đến giờ thì dân Do Thái vẫn chưa chịu tin Chúa Giêsu chúng ta. Và không có chỗ ở, cho nên Mary và Joseph phải tạm ở trong một chuồng súc vật. Thực ra ở đây trong Kinh Thánh thì chúng ta biết là không có nói là họ ở trong chuồng súc vật, chỉ nói rằng sau khi họ sinh ra Chúa Giêsu thì họ để Chúa Giêsu nằm ở trong một cái máng cỏ như vậy thôi. Thực ra có thể đây không phải là một cái chuồng nuôi súc vật. Không phải nhất thiết như vậy ở trong một cái nông trại. Nhưng mà chúng ta biết rồi á, thì bây giờ đó, nếu chúng ta đi vào những cái khách sạn, đi vào những cái motel, thì bên cạnh, bên hông cái khách sạn đó thì có những cái bãi đậu xe. Thì cũng vậy, như thời đó thì có thể rằng, bởi vì chúng ta biết rồi, thời đó thì họ di chuyển, cái phương tiện di chuyển của họ là lạc đà, là những con súc vật này kia nọ, là lạc đà, là cừu này kia nọ. Xin lỗi, không phải là cừu, là lừa. Cho nên có thể rằng khi mà những người khách đến một cái quán trọ nào đó, một cái nơi nào đó, cái nhà nào đó, thì bên cạnh cái nhà đó thì là cái nơi để rồi các súc vật để giữ nơi đó, để họ cho ăn, thức vật ăn, để rồi đi, có thể đi tiếp tục hành trình của họ hoặc là trở về nơi họ đi. Và vì Maria Joseph không có chỗ ở, không tìm được một chỗ ở cho mình, cho nên phải ở trong một cái nơi mà để cho súc vật ở như vậy, cho nên Chúa Giêsu đã chào đời ở trong cái chuồng súc vật, và trong cái máng cỏ tồi tàn, trong cái nơi lạnh lẽo, trong cái nơi tanh hôi như vậy. Chúa Giêsu chúng ta là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa đã chào đời. Có một cái chi tiết chúng ta cần để ý, đó là ở đây tại sao lời của Chúa viết rằng bọc bằng khăn, Chúa Giêsu được bọc bằng khăn. Chúng ta thấy cái chi tiết nó rất là, nó không có quan trọng lắm, phải không quý bà anh chị em? Tại sao nói bọc bằng khăn? Nhưng mà để cho chúng ta thấy, đó là cái, chúng ta thấy bây giờ cũng vậy thôi, nhưng mà thời đó cũng vậy. Tức là sau khi em bé được chào đời thì thường thường hay dùng cái khăn để quấn. Bây giờ cũng vậy. Cái khăn, chúng ta dùng cái khăn để quấn lại em bé lại rất là gọn, nhìn rất là gọn gàng. Sở dĩ Kinh Thánh để cái chi tiết rằng bọc bằng khăn đó là để cho chúng ta để chứng minh chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu là Ngài là Đức Chúa Trời 100%, nhưng mà Ngài cũng là con người 100%, cho nên sự chào đời của Chúa cũng bình thường như bao nhiêu em bé khác. Về phương diện thể xác đó, cũng bình thường như bao nhiêu em bé khác, cũng được, cũng sinh ra bởi một người nữ như vậy, cũng phải có tiếng khóc chào đời. Bởi vì sở dĩ như vậy là bởi vì có một số những cái tà giáo đã nói rằng Chúa Giêsu không phải là một con người thật, Ngài chỉ là một bóng ảo thôi, cho nên cái sự chết của Chúa trên thập tự chỉ là một cái sự đóng kịch thôi, không phải là một cái sự đau đớn thật. Đó là lý do sao mà Đức Thánh Linh đã cảm, đã soi dẫn để rồi Luca viết xuống rằng bọc bằng khăn là như vậy, là bình thường, là một con người, là một em bé bình thường, một hài nhi bình thường, một con người bằng xương bằng thịt thẳng hoi. Ngài biết buồn, biết giận, biết đau, biết yếu, biết chịu đau, biết đói, biết khát một cách bình thường như bao nhiêu con người khác. Và khi như vậy thì khi Chúa chết vì chúng ta thì cái sự chết đó mới thật, sự đau đớn đó mới thật, và sự đổ huyết đó mới thật, thì Đức Chúa Trời mới có thể thay thế cho chúng ta được, mới có thể tha thứ cho chúng ta được. Một câu hỏi đặt ra chúng ta là tại sao Chúa lại chọn máng cỏ? Tại sao Chúa đã chọn một chuồng súc vật để Giáng sinh như vậy? Có một số lý do như sau. Lý do thứ nhất đó là Chúa muốn bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Vì yêu chúng ta, vì yêu quý bà chị em và tôi, Chúa không màng để cần phải có một cái nệm ấm chăn em, thưa quý bà chị em. Lý do thứ hai đó là Chúa muốn dành cho những người chăn chiên có cơ hội là những người đầu tiên được báo tin mừng và đến tôn thờ Ngài. Nếu mà Chúa, chúng ta tưởng tượng nếu mà Chúa Giêsu chúng ta Giáng sinh trong một cái... Chúa Giêsu có thể làm điều đó, thưa quý bà chị em. Chúa có thể Giáng sinh như là một hoàng tử, con của vua Herod, thưa quý bà chị em, ở trong hoàng cung. Nhưng mà Ngài không chọn làm như vậy. Và nếu chúng ta tưởng tượng nếu mà Chúa Giêsu Giáng sinh như là một hoàng tử ở trong hoàng cung Herod thì những người chăn chiên năm xưa đã không có cơ hội để tìm đến và tôn thờ Chúa. Và lý do thứ ba nữa đó, quý bà chị em, đối Chúa Giêsu chúng ta là đấng khiêm nhường, hạ mình. Ngài đã Giáng sinh tại chỗ thấp nhất, đê hèn nhất, dơ nhớp nhất, dơ dãi nhất, vì cớ chúng ta. Lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28 cho chúng ta biết rằng ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúa chọn nơi nhơ nhớp nhất, Chúa chọn nơi tanh hôi nhất để giáng sinh trong máng cỏ vì cớ chúng ta. Và đó là lý do tại sao mà tôi nói với các bạn cho em là đây là một trong, đó là cái chi tiết mà một trong những đoạn kinh thánh tôi rất là yêu thích. Tôi lúc ở Việt Nam, tôi không biết Chúa Giêsu. Tôi nhớ là trước năm 75, nhà tôi thì ở bên cạnh một nhà thờ Tin Lành. Nó là bên cạnh nhưng mà cách khoảng chừng 300 thước. 300 thước thời đó với một đứa bé 6 tuổi thì quý bà cho em cũng nghĩ cũng xa lắm chứ không có gần lắm đâu. Nhưng mà tôi nhớ rằng lúc tôi còn nhỏ thì có một người học trò của má tôi. Má tôi là giáo viên tiểu học. Học trò của má tôi thì dẫn tôi đến nhà thờ Tin Lành đó ăn kẹo vào buổi Giáng sinh. Vậy thôi, nhớ bao nhiêu thôi, không biết gì về Chúa. Sau năm 75 thì chúng ta biết rồi. Đất nước chúng ta có rất là nhiều sự xáo trộn và khó khăn, cho nên Tin Lành của Chúa không phải dễ dàng được rao giảng, cũng như sự nhóm lại của con dân của Chúa không phải dễ dàng gì. Không ai dám nói mình Tin Lành, hoặc là nếu mới có nói thì nói trong vòng những người rất là thân thôi, chứ cũng không có chia sẻ một cách rộng rãi. Cho nên tôi không biết về Chúa. Cho nên tôi đi vượt biên. Thì ở chung tàu, đi chung tàu, tàu chúng tôi có 95 người, thì đi chung tàu với người chú kia, là chú đó trước năm 75 thì chú tham gia trong quân đội cũ đó. Thì hai chú cháu cũng quý mến nhau, thì ông có khuyên tôi là ông nói rằng khi con qua đảo đó thì con nên đến tìm đến nhà thờ Tin Lành. Ông không có tin Chúa nhưng mà ông nghe nói ông nói con nên tìm đến nhà thờ Tin Lành, thì ở đó họ tốt lắm, họ Họ giúp đỡ nhiều lắm. Thì tôi họ nói là con ở đó vô đó thì có nhiều cơ hội để đi học này kia nọ. Tại vì ông thấy tôi là người rất là ham học này kia nọ, ham hiểu biết này kia nọ, cho nên ông phiên như vậy. Thì tôi cũng tò mò, nghe nói chuyện đi học là tôi khoái. Cho nên tôi tự mình tôi đã đến tìm đến nhà thờ, tôi định tìm đến nhà thờ Tin Lành ở đó và tham gia. Đến thì tham gia rất là nhiều trong những công tác của nhà thờ. Rất là nhiều những bố nhóm, tại vì đó cũng rảnh, tôi cũng bàn cho em, ngoài việc mình học tiếng Anh, tôi thì không rảnh lắm, học tiếng Anh dữ dội lắm, học nói ban đêm là nói nằm mơ nói tiếng Anh thôi à. Rồi thì đến nhà thờ thì nhóm hết, từ giúp thì vô thì học lớp bậc đêm, cho đến nhóm trắng niên, cho đến nhóm phụ nữ nam giới, cho đến nhóm thiếu nhi, cho đến nhóm thanh niên. Thì có nhóm nào buổi tối đó là tôi cứ đến tôi tham gia thôi. Thì thưa quý bạn, tôi thật với các bạn cho em rằng có nhiều lúc đến mà ngồi mệt mỏi quá, một phần tôi học quá nhiều, một phần nữa ăn không có đủ, một phần nữa rồi lời Chúa lúc đầu nghe cũng chán lắm, tôi thật như vậy đó. Cho nên tôi ngồi tôi ngủ gục không à. Ráng cũng lết răng đi nhà thờ để mà ngồi thì ngủ gục. Nhưng mà có nhiều lúc đang ngủ lơ mơ như vậy thì lời Chúa làm tôi tỉnh ngủ liền. Giật mình tỉnh ngủ tại vì lời chân lý của Chúa đồng chạm vào tấm lòng của tôi. Thì và tôi nhận biết rằng mình là một con người tội lỗi cần sự cứu chuộc của Chúa. Sau đó thì tôi như quý mạng biết rất là siêng, cho nên rất là học lời Chúa, rất là tham gia đủ thứ học động, học lời Chúa, học ngày, học đêm, học nhiều thứ lắm. Học lớp tem thì bên đảo đó, khi học lớp tem thì học đông lắm, lớp cũng mấy chục người vậy đó, 30-40 người vậy đó. Thì học xong có thi hẳn hoi, thi có chấm điểm đường hoàng, có xếp loại nữa. Thì tôi khi mà thi với lớp tem thì tôi được hàng thứ hai trong lớp, điểm cũng khá cao. Cho nên khi mà tôi làm bài tem xong á thì tôi bắt đầu tôi nghĩ ma quỷ nó gieo vào tôi vào đầu, thôi vậy học đủ vậy đủ rồi, học nhưng mà đậu thứ nhì trong lớp điểm cao vậy thôi, biết gì Chúa vậy cũng đủ rồi, cho nên thôi ở nhà thời gian. Thế là tôi ở nhà, tôi không đi nhóm nữa mấy tháng như vậy. Thì Chúa cho bao nhiêu là khó khăn xảy đến với cuộc đời tôi. Một trong những khó khăn đó là chúng ta biết ở bên đảo thì thời tôi qua đó thì phải trải qua một cuộc thanh lọc. Cho nên người nào mà Việt Nam là tù tội về chính trị, rồi không có hộ khẩu, có bị đánh đập, bị tra tấn, có chứng thương này kia nọ thì mới được đậu thanh lọc. Nên tôi, diện tôi thì không có thể nào đậu được hết trơn. Cho nên rất là khó khăn. Thì một trong những khó khăn đó là qua quỹ Liên Hợp Quốc đó họ phát không có đủ ăn thưa quý bạn chị em. Cách để tôi họ phát chỉ đủ dầu ăn. Dầu ăn thì đủ, dầu hôi đó để nấu thì đủ. Họ không cho chúng ta đi ra mà đốn cây ngoài rừng mà đi tự chụm lửa, không có chuyện đó. Tại vì tôi họ bảo vệ rừng và họ cũng muốn người tị nạn làm như vậy nữa. Cho nên cách tôi nấu cơm như thế này. Sáng sớm, tại vì tôi phải đi bộ khoảng 3 cây số từ một cái vùng này tôi ra thư viện ở một cái vùng khác khoảng 3 cây số và để ra học có từ điển ngoài thư viện ở đó để mà học là tiếng Anh này cho nó. Nên chúng tôi phải làm thế này, sáng ra tôi nấu cơm. Cơm vừa sôi đó thì bỏ muối vô. Tại vì không có gì, tại vì họ cho mấy cái đồ lặt vặt này kia nó ăn ngày hết mất tiêu rồi, cá mồi này kia nọ hoặc là rau này kia nọ, khoai lang khoai đồ đó ăn ngày hết mất rồi, còn mấy ngày còn lại thì tôi làm chế kiểu đó. Cơm giờ là nấu sôi xong bỏ muối vô quậy xong nữa rồi vừa cạn nó đổ dầu ăn lên rồi xong là ăn xong một buổi sáng rồi xong đi bộ 3 cây số ở đó nhìn buổi trưa buổi chiều đi về. Tôi đặt tên món cơm đó là tên cơm muối dầu. Thì rất là khó khăn. Và người chị, tôi có người chị ở bên con bà cô ở bên nước ngoài, bên Mỹ cũng cố gắng gửi tiền cho tôi, nhưng mà chị đã gửi đồ sống thôi mà. Đồ sống là sao quý bạn cho em, cũng như bạn biết không có gửi bằng qua check này cái nọ không. Chị quá bận biểu cho nên chị cứ bỏ vô trong bì thơ đó, rồi bỏ đô kẹp trong thơ đó, chị viết là chẳng hạn như chị gửi cho em 100 đô, chị gửi cho em 50 đô, thì là mấy nhân viên bưu điện đó họ của người Indo đó họ lấy mất tiêu. Nhưng mà họ cũng nhân đạo lắm, với lại họ không muốn bị phát hiện đó. Thì chẳng hạn như họ chị nói chị viết trong thư là chị gửi cho em 50 đô chứ gì, họ gạch cái đó, họ bôi cái đó đi, họ xích gọi là còn 10 đô. Họ lấy và bỏ rồi để được 10 đô trong đó. Nên không có đủ đâu, nên rất là khó khăn trong cái giai đoạn đó. Đói quá, tôi bị suy dinh dưỡng nặng. Tức là suy dinh dưỡng, tôi không, lúc đó là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, 22 tuổi, mà không thể nào, nó mệt dữ lắm, không thể nào mà quậy cửa về được hết. Nằm giống như một tảng đá đè lên ngực mình vậy nè. Không chịu nổi. Nên trong hoàn cảnh như vậy thì tôi nói thôi bây giờ kêu cầu với Chúa thôi chứ biết làm gì. Cho nên tôi mới quay lại và nhóm lại. Đi trở về, đi nhà thờ trở lại. Và tôi quyết định đi vào ngày Giáng sinh. Thì chúng ta biết rồi, một cái tín đồ mà lâu ngày mà không đi nhóm như vậy, tín đồ Giáng sinh kiểu đó thì đâu có đi sớm được. Đi trễ. Cho nên khi tôi vào thì đi quá trễ, cho nên ngồi phía sau, đứng không có chỗ ngồi nữa, đứng phía sau cái nhà, phần sau của nhà thờ. Thì lúc đó trên sân khấu thì con dân Chúa, một số anh chị em, đặc biệt là ban thanh niên đó, họ diễn cái vở kịch mà Chúa Giêsu Giáng sinh đó, thì cảnh chuồng chiên máng cỏ này kia nọ. Thì lần đầu tiên tôi dự Giáng sinh cho nên tôi rất là tò mò. Cho nên mà quý bạn cho em biết cái phòng nhóm nó giống như vậy nè. Còn ở đây này thì cái máng cỏ nằm thấp vậy đó. Rồi tôi thì đã thấp rồi, mà đứng phía sau tút sau là cái nhà nó có thể rộng hơn, nó cái bề sâu nó sâu hơn nhà này. Tôi tò mò muốn nhìn thấy máng cỏ chuồng chiên của Chúa nhưng mà không thể nào nhìn thấy được. Cho nên thưa quý bạn, thưa thiệt lúc đó cũng mới tin Chúa mà ở đảo, hoàn cảnh ở đảo nữa, cho nên tôi thấy mấy người đó bí quá đó, họ không biết làm sao họ leo lên cửa sổ đó, họ ngồi. Tôi cũng bí quá, tôi cũng leo lên cửa sổ tôi ngồi để nhìn cho được thấy máng cỏ chuồng chiên. Nhưng mà khi tôi lên và ngồi chễm chệ ở trên cái cửa sổ mà nhìn xuống máng cỏ chuồng chiên đó, thì Chúa nhắc tôi một điều rằng: ngươi thấy không? Ta yêu ngươi và ta khiêm nhường hạ mình. Ta là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Từ thiên đàng cao kia ta sẵn sàng hạ thấp, thật là thấp. Để con muốn thấy ta phải ngồi chễm chệ, nên ta phải nhón chân, phải đầm mọi cách để mà nhìn thấy ta. Thế con là ai mà con kiêu ngạo? Thế con là ai mà con nghĩ là con biết về ta đủ? Và cái hình ảnh máng cỏ chuồng chiên đó, nó cứ mãi mãi ăn sâu vào tâm trí của tôi. Và cái sự kiện đó đã đem tôi lại với Chúa và bước đi với Chúa cho đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đến ngày hôm nay, thì bất kỳ lúc nào nghĩ đến chuồng chiên máng cỏ là tôi không thể nào kiềm được sự xúc động. Thơ, nhà, viết, nói chuyện, làm chứng, cái hình ảnh đó lúc nào cũng ở trong tâm trí của tôi. Nên chúng ta xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có biết ơn Chúa vì Chúa đã sẵn sàng chấp nhận nơi thấp nhất, nơi đê hèn nhất, nơi hôi thối nhất của trần gian này vì Ngài yêu chúng ta. Và chẳng những Chúa đến để nằm trong cái máng cỏ thanh hôi đó, nhơ nhớp đó, nhưng mà còn hơn thế nữa. Trên thập tự giá, chính thân báo của Chúa đã hứng chịu tất cả những thanh hôi, những nhớp nhúa của tội lỗi chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết ơn Chúa trong mùa Giáng sinh này. Và nhớ đến hình ảnh khiêm nhu hạ mình của Chúa trong mùa Giáng sinh này. Để rồi chúng ta tiếp tục sống khiêm nhu hạ mình, hầu việc Chúa cách khiêm nhu hạ mình, như lời Chúa dạy chúng ta rằng hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mình xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cứ tiếp tục tin cậy Chúa, bởi vì Ngài là đấng tể trị từng chi tiết một trong cuộc đời chúng ta. Ngài là đấng tể trị trên thế giới, trên dòng lịch sử, trên từng quốc gia, trên từng con người. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên và cảm ơn Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con nhận lời cảm ơn Chúa vì cơ hội quý báu để sáng hôm nay chúng con được suy gẫm lời của Chúa và nhớ lại, chiêm nghe lại hình ảnh của một vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đã yêu thương chúng con đến nỗi xuống trần này làm con người như chúng con, thậm chí còn tệ hơn chúng con. Chọn lấy một nơi thấp hèn nhất, một nơi tanh hôi nhất, một nơi nhơ nhớp nhất vì cớ tội lỗi của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con tiếp tục cứ tin cậy Chúa luôn và tiếp tục sống khiêm nhu hạ mình. Chúng con cầu nguyện cho những người lãnh đạo hội thánh của Chúa, cho chính mình con, để tiếp tục hạ mình. Vì tất cả những gì chúng con có được, vì địa vị, vì vai trò mà Chúa giao chúng con, không phải bởi vì chúng con tốt lành gì, nhưng mà bởi vì Chúa yêu thương, bởi vì ân điển của Chúa, bởi lòng thương xót của Chúa, Chúa đã tha thứ chúng con, vớt chúng con từ những vũng bùn của tội lỗi và giao chúng con những công việc hội thánh của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con cứ tiếp tục hạ mình để hầu việc Chúa. Hầu cho qua đời sống chúng con nhiều người được gây dựng và tin lành của Chúa tiếp tục được rao giảng, để rồi nhiều người sẽ biết đến Chúa qua đời sống của mỗi chúng con. Bởi vì chúng con phản chiếu vinh quang của Chúa, phản chiếu tình yêu của Chúa và phản chiếu sự khiêm nhu hòa mình của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý mạch anh em đồng ngồi.